Tôi trân trọng kính gửi đến Mục sư Âu Văn Huynh, quý đệ tử Chúa trong ban linh vụ, ban chấp hành, ban chấp sự, cùng toàn thể con dân Chúa, Hội Thánh Chúa tại Houston. Lời chào trong tình yêu, trong danh của Chúa Giêsu chúng ta. Thật là một hân hạnh và một cái phước cho tôi có mặt tại thành phố Houston trong cuối tuần này để có cơ hội tham dự học lời Chúa với Hội Thánh của Chúa tối thứ năm, tham dự thông công với ban gia đình trẻ tâm tình chia sẻ tối thứ sáu, cầu nguyện với quý đệ tử Chúa ba và con dân Chúa sáng thứ bảy, học lời Chúa và thông công ăn bữa tối tối hôm qua, và sáng nay thờ phượng Chúa, có lời của Chúa với những người thuộc về Chúa nói tiếng Anh. Và bây giờ trước mặt Hội Thánh của Chúa, đây là những điều Chúa ban cho quá sức tưởng tượng. Tại vì không có nơi nào mà Chúa chọn ngoài Hội Thánh của Chúa để bày tỏ sự vinh hiển của Chúa dựa trên Ephesos đoạn 3. Cho nên tôi được có mặt, được tham dự, được thuộc về Hội Thánh của Chúa là một điều quá sức tưởng tượng, trên cả tuyệt vời. Cho nên dâng lên Chúa lời tạ ơn. Trong sự cảm ơn thì tôi cảm ơn đến ban linh vụ, ban chấp hành, chấp sự đã thay cho Hội Thánh của Chúa để có nhã ý tạo cơ hội để tôi đến đây có những ngày này. Và tôi có một lời cảm ơn về phương diện cá nhân. Cảm ơn ông bà Trần Quang Miên trong sự yêu Chúa và thay cho ban chấp hành để tiếp đón tôi, đón ở phi trường cho tôi ở tại gia trong những ngày này, đưa tôi ra phi trường ngày mai và cung cấp cho tôi mọi điều rất là tốt. Trân trọng cảm ơn trong ngày của Chúa, trong sự thờ phượng Chúa. Chúng ta vừa nghe lời của Chúa qua sự tuyên đọc của thầy Thọ. Chúng ta đã cầu nguyện và chúng ta đã sẵn lòng của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ về việc mới Đức Chúa Trời làm. Đức Chúa Trời là đấng yêu thích làm những việc lớn mà con người không thể tưởng tượng được. Con người cũng không bao giờ mà có thể phân tích hết để có thể hiểu được. Tại vì đó là đặc tính của Ngài. Bởi một lời phán của Đức Chúa Trời mà thế giới này được tạo dựng. Và bởi ý muốn tốt lành đến từ Đức Chúa Trời mà bắt đầu từ một người mà người đó cũng không phải là tốt lành gì, thờ đa thần. Mà bây giờ chẳng những có một dân tộc Do Thái, nhưng mà dựa trên Galati đoạn 3 thì quý vị và tôi là những người con Do Thái thuộc linh. Đức Chúa Trời là đấng khi tạo ra thế giới này thì Ngài phán rằng thấy mọi sự đó là tốt lành. Và thế giới hữu hình mà quý vị và tôi đang sống, nếu mà nhìn về phương diện hữu hình thiên nhiên thì nó đẹp lắm. Tôi cảm ơn Chúa cho tôi có cơ hội sống ở Hoa Kỳ hơn 30 năm. Có dịp đi một số nơi thắng cảnh. Những nơi thắng cảnh mà tôi đã đi qua thì không có nơi nào mà tôi kèm được bằng cái hành động là mở miệng ra và nhớ đến bài hát là khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo. Không có cái bức tranh nào mà cũng không có cái công trình nào của con người mà có thể sánh được một phần nào. Nhưng mà cái đó cũng không phải là trọng tâm của Đức Chúa Trời. Cái trọng tâm Đức Chúa Trời cực kỳ yêu thích và luôn luôn làm những việc mới là con người, là quý vị, là tôi. Thi Thiên đoạn 8 cho chúng ta biết rằng Chúa làm cho con người được vinh hiển sang trọng. Và một người khi thuộc về Chúa tên là Phao-lô, trong cái lời tâm tình chia sẻ của ông thì trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 4 câu 16 đến câu 18 thì ông nói rằng chúng ta chẳng ngã lòng dầu người bề ngoài hư nát theo thời gian thì nếp nhăn tuổi tác sức khỏe, nhưng mà người bề trong đổi mới càng ngày càng hơn. Và ông kết luận trong câu 18 là vinh hiển đời đời vô lượng vô biên. Và đó là cái đặc tính của Đức Chúa Trời. Và trên thế giới này có nhiều dân tộc, nhiều lịch sử của các nước vân vân. Nhưng mà khi quý vị và tôi bước vào trong Kinh Thánh thì Kinh Thánh hoàn toàn là một cái câu chuyện của Chúa Giêsu. Mà câu chuyện đó thì nó bắt nguồn từ Đức Chúa Trời và qua lịch sử của dân Chúa của Cựu Ước. Và lịch sử của dân Chúa thì có khi nó bị gián đoạn bởi hai cuộc lưu đày trong thời Cựu Ước. Một lần bị tản lạc gần 2.000 năm sau khi Chúa Giêsu về trời, và được thiết lập lại 1948 cho tới bây giờ là đất nước dân tộc Do Thái. Nhưng mà nếu mà quý vị và tôi để ý mà học từ Kinh Thánh hoặc là những cái diễn biến của dân Do Thái thì chúng ta thấy là lạ lùng lắm. Nhiều điều không thể tưởng được, chỉ có Đức Chúa Trời mới làm. Có một dân tộc nào mà bị lưu đày, tức là mình đã mất nước, mất quốc tịch, không còn làm người nữa mà làm nô lệ, là thấy xong rồi. Mà không phải một lần nhưng mà hai lần. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại gọi về, thiết lập lại đất nước, dựng lại đền thờ, lập lại, gửi tiên tri của Ngài đến. Rồi sau đó có một dân tộc nào mà bị tản lạc khắp thế giới, rồi đến đệ nhị thế chiến bị vào cái lò hơi ngạt, chết hơn 6 triệu người, không còn gì cả. Nhưng mà Đức Chúa Trời lại khiến là dân tộc đó được tiếp tục sống, tại vì nó đến từ cái lời hứa, sự thành tín của Chúa, chương trình của Chúa. Và Chúa đã gọi đây là dân Chúa. Chúa đã gọi đây là dân mà Chúa biệt riêng ra để làm vinh hiển dân Chúa. Và Chúa đã gọi là đây là nơi mà Ngài sẽ giáng sinh, Ngài sẽ đổ huyết. Và từ dân tộc này, tinh lành của Chúa sẽ đi đến mọi dân tộc khác. Như vậy, một chút về cái bối cảnh lịch sử trong Ê-sai đoạn 43 khi quý vị và tôi học sáng nay. Thì cái bối cảnh này được viết vào cái thời gian mà dân Chúa bị lưu đày qua một cái đế quốc thời bấy giờ tên là Babylon. Nhưng mà Đức Chúa Trời không có bỏ dân Chúa. Đức Chúa Trời nói rằng đừng sợ, vì ta ở cùng ngươi, ta sẽ làm việc lớn. Không nghe sao, không biết sao? Và Chúa nói rõ lắm là Chúa làm việc lớn là việc gì. Tôi cảm ơn Chúa là Thánh Chúa tại đây. Trong cái chương trình mà tôi có dịp xem trên mạng và sáng nay cầm trực tiếp, thì chúng ta có cái outline ở đây. Outline thì nó cũng giúp cho mình lắm, mình dễ theo dõi. Và nếu mà mình có ghi để mình sau đó mình xem lại thì cũng nó giúp ích lắm. Cho nên là để dễ theo dõi thì chúng ta xem một ít đã được ghi ra outline đi. Có hai việc mới trong câu 19 mà Đức Chúa Trời làm. Việc mới thứ nhất là Ngài vạch một con đường trong đồng vắng. Ngài vạch một con đường trong đồng vắng. Thưa quý vị, vạch một con đường trong đồng vắng thì Đức Chúa Trời không có nói về việc cũ, tức là lúc mà dân Chúa đi qua sa mạc, không có. Vạch một con đường trong đồng vắng thì chúng ta phải hiểu theo hai nghĩa, nghĩa đen và nghĩa thuộc linh. Nghĩa đen là vạch một con đường trong đồng vắng, tức là trong cái thân phận tù đài ở rải rác ở mảnh đất rất là rộng lớn của đế quốc Babylon thời bấy giờ, thì dân Chúa không có con đường để về. Dĩ nhiên là về phương diện hiện đại đó, thì không có máy bay, cũng không có như ngày hôm nay thế kỷ 21. Nhưng mà về phương diện con người lúc đó thì họ chỉ là mỗi khi mà chúng tôi nhớ về đất nước chúng tôi Jerusalem thì chúng tôi ngồi bên bờ sông, chúng tôi khóc mà thôi. Không có con đường nào về cả. Mình là nô lệ, mình là tuyệt vọng. Và chẳng những là mình chết trong tuyệt vọng, nhưng mà nếu mà mình có gia đình con cháu thì cũng là muôn đời làm nô lệ thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói không, cái đó là con nghĩ. Ta sẽ đưa con về. Và lạ lắm, đó là điều Đức Chúa Trời làm. Ngài đem họ về bằng những phương cách, những con đường, những con người Ngài sử dụng khác nhau. Dân Chúa lại trở về. Thưa quý vị, việc lớn lao nhất mà Đức Chúa Trời làm cho mỗi chúng ta qua Chúa Giêsu, dựa trên Ê-phê-sô đoạn 2, từ câu 1 cho tới câu 4, tóm tắt lại là như vậy. Trong đó nó có cái thân phận của mỗi chúng ta trước khi chúng ta thuộc về Chúa Giêsu. là những người đã lãnh bản án tử hình rồi, những người là chết cho cái tư dục của mình, sống theo cái bản ngã, và những người sống ở dưới quyền lực của ma quỷ thế giới tối tăm. Nhưng mà đến câu thứ tư, câu thứ năm thì có một cái chữ 180 độ: nhưng Đức Chúa Trời bởi lòng yêu thương lớn yêu chúng ta, cho nên là qua Chúa Giêsu, sự chết, sự sống lại của Chúa. Và bởi đó thì cái căn bản của quý vị và tôi là chúng ta là những nhân chứng sống động về việc mới Đức Chúa Trời làm. Có nghĩa là Ephesians đoạn 2 câu 10: quý vị và tôi là công việc của tay Ngài làm ra, đã được sắm sẵn trước để làm việc lành theo ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. Trong chương trình tuyệt vời bắt đầu đến từ Chúa mà chúng ta không bao giờ chúng ta hiểu được, đang khi mỗi chúng ta còn chết trong tội của mình, thì Chúa Giêsu chết cho chúng ta. While we are sinner, Christ died for us. Nhưng mà câu chuyện nó không dừng ở đó, thưa quý vị. Khi quý vị và tôi hát bài hát biến đổi hết mọi điều, tâm hồn được trắng, chúng ta bước vào, thì chúng ta mới kinh nghiệm được cái quyền năng của cái chữ ân điển. Chúa nâng cấp, biến đổi, không phải là biến đổi chúng ta thành những con người khác nhận không ra, nhưng mà biến đổi cái con người bên trong này không mà. Lúc tôi hầu về Chúa, cái thời gian ở Hội Thánh Chúa tại Midway City, thì có một con cái của Chúa đứng làm chứng. Tôi muốn làm chứng để ca ngợi Chúa trong ngày này trước dân sự Chúa là như vậy. Thưa quý ông bà, các anh chị, lúc mà tôi chưa tin Chúa, tôi sống với ông chồng tôi thì không có ai hiền hết á. Vợ cũng dữ nhưng mà chồng còn dữ hơn vợ. Cãi nhau mà dùng những từ rất là cay độc. Nhưng mà bởi sự thương xót của Chúa thì tôi bây giờ tôi tin Chúa. Lúc đó tôi tin Chúa, rồi tôi bắt đầu đọc lời Chúa, tôi cầu nguyện lời Chúa biến đổi tôi, rồi tôi vâng lời Chúa, tôi sửa lại cái sự suy nghĩ, cẩn thận lại trong cái từ dùng của mình, nhẹ nhàng. Nhưng mà ông chồng của tôi đó thì cũng y như vậy. Tôi không có thấy được cái dấu hiệu nào mà tôi cảm hóa ổng để ổng trở thành gentleman với tôi chút xíu nào, ổng cũng giữ như chằn vậy đó. Nhưng mà thưa quý vị, cảm ơn Chúa, đúng thời điểm của Chúa, ông chồng tôi sau nhiều lần bước vào nhà thờ Tin Lành thì có một ngày kia Đức Chúa Trời đụng đến ổng. Và ổng ăn năn tội, ổng trở thành con của Chúa như tôi chứ những thời gian trước đó vậy đó. Rồi sau đó hai vợ chồng mình, thưa quý vị biết gì không? Chồng tôi lúc trước là con cọp mà bây giờ hiền như con mèo mun. Hiền mình dễ thương, nó ngọt làm sao. Và tôi biết đây là điều Đức Chúa Trời làm. Và đây là điều Đức Chúa Trời phán: con người đâu có đổi cái lớp da của con beo được. Ai mà đổi được lòng người, phải không? Nào ai lấy thước mà đo lòng người? Và Kinh Thánh cũng phán như vậy: lòng người ta là xấu xa dối trá hơn mọi vật ai có thể biết được. Nhưng mà Đức Chúa Trời làm, đó là việc mới Đức Chúa Trời làm. Ngài làm từ con người, từ thế hệ này qua thế hệ kia. Và thưa quý vị, đó là điều mà Đức Chúa Trời đang làm trong cuộc đời của quý vị, bắt đầu từ tâm hồn, tâm trí con người bên trong của quý vị. Và Đức Chúa Trời vẫn đang làm. Quý vị có để ý nhận thấy điều đó không? Dù là có khi chúng ta nhìn mình trong kiến buổi tối hoặc là buổi sáng trước khi đi ra, thì chúng ta nhìn, có khi nhìn mặt mình, nhìn chính mình trong kiến, mình cũng thất vọng, người sao mà vân vân. Nhưng mà không phải đâu quý vị, Đức Chúa Trời chưa xong. Tôi thích đọc những cái bumper sticker khi lái xe, thì có một cái bumper sticker, cái chữ, cái khẩu hiệu dán sau ghi là: be patient with me, God is not finished with me yet. Nên kiên nhẫn với tôi, Đức Chúa Trời chưa xong với tôi. Đức Chúa Trời chưa xong với cuộc đời quý vị và chưa xong với tôi. Đức Chúa Trời vạch một con đường cho chúng ta để con người bên trong chúng ta được đổi mới càng ngày càng hơn. Ai ở trong Chúa cứu thế là người được dựng nên mới. Điều thứ hai mới Đức Chúa Trời làm là khiến những sông chảy trong nơi sa mạc. Sa mạc thì đương nhiên là không có sông rồi, nghĩa đen. Nhưng mà đây là điều Đức Chúa Trời làm. 1948, khi người Do Thái về, thì đó là một cái nơi mà trước đó không có dân tộc nào ở được đó. Có khi dân này dân kia tới ở, nhưng mà không có nơi nào, không có dân tộc nào ở định cư lâu dài và thành lập đất nước được. Nhưng mà đến, cắt ngắn câu chuyện vì chúng ta không đủ thời gian, đến 1900 người Do Thái về, thì Đức Chúa Trời lại sử dụng họ. Rồi bây giờ họ bắt đầu họ dẫn nước vào trong đồng vắng. Và thưa quý vị, nhiều năm trước đó có một cái xứ đứng đầu thế giới về sản xuất hoa. Hoa đẹp lắm, đứng đầu thế giới, là xứ Hòa Lan ở Bắc Âu. Nhưng mà sau đó khi người Do Thái về thì là họ lấy cái ngôi vị đó, là họ trở thành cái xứ đứng đầu thế giới về sản xuất hoa đẹp. Cam Do Thái ăn ngon lắm quý vị. Và cái đó là cái chuyện thời đại sau năm 1948. Nhưng mà trở lại cái chuyện lịch sử, khi mà người Do Thái là một người nô lệ mà nghe tiên tri của Chúa tên là Ê-sai gửi đến họ những lời này, thì chắc có lẽ họ xem không biết cái này Chúa làm như thế nào, không biết có xảy ra trong cuộc đời của mình không. Nhưng mà không, họ là người kinh nghiệm điều đó. Chúng ta mở xem ở trong Thi Thiên 126 thưa quý vị. Đây là điều mà họ nói lên đây. Rồi Đức Chúa Trời vui lòng, Đức Chúa Trời cho phép trở thành lời của Chúa. Thi Thiên 126. Khi mà họ trở về thì họ kinh nghiệm được thế nào là sông chảy trong nơi sa mạc, tức là cái lòng khô hạn của họ đây. Khi Đức Giê-hô-va dẫn các phu tù của Si-ôn về thì chúng tôi khác nào kẻ nằm chiêm bao. Bây giờ miệng chúng tôi đầy sự vui cười, lưỡi chúng tôi hát những bài mừng rỡ. Trong các dân ngoại người ta nói rằng Đức Chúa Trời đã làm cho họ những việc lớn. Đức Chúa Trời đã làm cho chúng tôi những việc lớn, nhân đó chúng tôi vui mừng. Hỡi Đức Giê-hô-va xin dẫn phu tù chúng tôi về như các suối miền Nam chảy nước lại. Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rễ, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình. Đây là trong thời đại của họ sống, họ kinh nghiệm. Và họ viết lên cái Thi Thiên này thưa quý vị. Quý vị và tôi, ngày hôm nay chúng ta sống ở trong một cái thế giới rất là căng thẳng. Con người đầy ắp những sự căng thẳng của mọi lĩnh vực. Chẳng những là phải đi kiếm tiền trả bill, nhưng mà căng thẳng mỗi khi mà nghĩ về hôn nhân gia đình, rồi ngay cả vấn đề thuộc linh, hầu việc Chúa, làm công việc Chúa, làm chứng đạo, vân vân, đủ việc hết, căng thẳng. Nhưng mà lắm khi căng thẳng thì khiến con dân Chúa dễ trở thành khô héo và dường như là không có sự vui mừng. Nhưng mà không, đây không phải là chương trình của Đức Chúa Trời. Người thuộc về Chúa là người mà kinh nghiệm luôn luôn lời hứa của Chúa Giê-xu: kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy trong lòng người đó. Y như lời Kinh Thánh đã phán vậy. Con cái của Chúa không những chỉ có sự bình an không mà thôi, nhưng mà luôn luôn có sự vui mừng và sự sống sung mãn, dù là mỗi ngày cực kỳ căng thẳng. Và gia đình là có những thách thức, có những vấn đề, cũng có lắm khi có nan đề nữa, nhưng mà lòng đầy ấp sự sống của Chúa như là suối hay là sông chảy trong nơi sa mạc. Nơi nào mà có nước chảy qua là tươi tắn lắm. Tôi đến đây tôi cảm ơn Chúa. Cái này thì không có trong khi mà tôi soạn bài giảng ở California, nhưng mà tôi phải thêm vào trong phút này. Ngày hôm qua Chúa cho tôi được hưởng một chút mưa của Houston. Ồ, mưa xuống tôi mừng lắm quý vị, tại vì cái vùng Orange County, cái lý đô Sài Gòn của người Việt chúng ta bên kia ít mưa lắm, cho nên mưa xuống thì ai cũng thích hết á. Đặc biệt là mấy người mà có nhà cũ mà thấy cây cỏ rồi nó mát, con người nó cũng dễ thương ra nữa, đỡ căng thẳng rồi nó cười, thấy nó tươi được chút, phải không? Đức Chúa Trời là dòng nước sống của chúng ta, và đó là việc Đức Chúa Trời làm. Nhưng mà bây giờ vấn đề là gì? Vấn đề không phải là vấn đề là tôi có tin hay không. Dĩ nhiên là quý vị và tôi, chúng ta đây là chúng ta tin rồi. Nhưng mà chúng ta đáp ứng như thế nào để kinh nghiệm như là dân Chúa ngày xưa kinh nghiệm. Chúa dùng tiên tri của Chúa dạy chúng ta rõ lắm. Thái độ đáp ứng của tôi: thứ nhất, Đức Chúa Trời dạy là quên những sự đã qua. Chúng ta mở lại xem lời Chúa cho chính mình. Chúng ta có Kinh Thánh. Chúa dạy đây: quên những sự đã qua. Câu 18: đừng nhớ lại sự đã qua. Chúa tạo cái bộ não của mỗi chúng ta, của con người, thì không có cái Microsoft hay là ai mà hãng nào mà có thể sánh bằng, không bao giờ. Cho nên là trong cái bộ não chúng ta thì là cái bộ nhớ chúng ta hay lắm người. Quý vị và tôi, có những lúc chúng ta tiếp xúc với người lớn tuổi, phải không? Có khi họ rất lớn tuổi nhưng mà họ nhớ chuyện mà chúng ta nói cho vui chút, chuyện năm 1900 hồi đó, thời Bảo Đại còn cầm quyền hay là năm 1900 hồi đó, thập niên 20, 30 gì tôi không biết. Họ nhớ chính xác từng cái. Cho nên cái việc mà chúng ta nhớ lại quá khứ của mình nó không có gì sai cả. Tại vì mỗi chúng ta có mặt ngày hôm nay là chúng ta là một cái kết quả của những gì chúng ta đã đi qua trong suốt quãng đời vừa qua. Cho nên nó theo chúng ta, và trong cái tiềm thức nó theo chúng ta. Những kỷ niệm vui, những chuyện buồn, những chuyện lớn đụng tới mình, gia đình mình, không sao. Nhưng mà Đức Chúa Trời khi Ngài phán là câu 18 là đừng nhớ lại sự đã qua, Ngài muốn dạy dân Chúa điều gì? Ngài muốn dạy dân Chúa là đừng có làm theo cái điều mà tổ phụ họ làm. Chúng ta nhớ khi dân Chúa đi ở trong đồng vắng, họ thiếu thịt ăn, thiếu nước uống, thì bắt đầu là họ đến với người Chúa gửi là Môi-se. Ồ, chúng tôi phải chi mà chúng tôi trở về được cái xứ Ai Cập đó, chẳng thà chết ở bên cạnh cái nồi thịt dưa hành ngon còn hơn là trong cái xứ này. Cái đó là cái nhớ mà Đức Chúa Trời không muốn dân Chúa nhớ. Đức Chúa Trời cũng không muốn dân Chúa nhớ và sống với cái quá khứ đau buồn. Trong thế giới Tin Lành của người Hoa Kỳ này có một tạp chí rất là có uy tín. Tạp chí này mỗi năm thì nó cũng giống như tạp chí Time ở ngoài đời, là có một cái issue, có một lần họ in ra tên và hình của 100 người thuộc về Chúa mà được Đức Chúa Trời sử dụng làm những việc lớn. Thì trong năm 2012, một trong 100 người đó tên là bà Christine Candice. Tôi có dịp nghe bà chia sẻ và giảng lời Chúa. Bà đến từ một cái quá khứ không thể tưởng tượng được, quý vị và tôi mà biết là không thể tưởng tượng được. Lớn lên bị cha mẹ ruồng bỏ, được người khác, chúng ta dùng chữ là nhặt về nuôi. Rồi trong cái tiến trình nhặt về nuôi đó, thì bà bị 5 người đàn ông khác nhau molest. Tức là tôi không biết dục trong trường hợp này nghĩa là cái gì, nhưng mà tấn công, xâm dục, tiết hạnh tình dục của bà 5 người đàn ông khác nhau. Thì sau đó, thì khi mà bà học xong trung học, lên đại học, học ra được cái bằng cử nhân, thì muốn đi làm cái công việc giúp đỡ những người nghèo, những người bị có cái kinh nghiệm giống như bà. Thì bà gửi cái đơn chính phủ lên chính phủ Úc Đại Lợi. Thì họ trả lời là cái bằng của bà chả làm được cái gì đó. Bà muốn làm cái này, bà đi học cái khác, thì cái bằng bà không xứng đáng. Nhưng mà bà kể lại tất cả những chi tiết một chút về quá khứ để bà nói điều này. Cái quá khứ của tôi như vậy, và đối với là cái cuộc đời chính phủ Úc Đại Lợi họ đối xử tôi như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, tôi không để những cái điều mà đã xảy ra cho quá khứ hoặc là cho cái việc học của tôi để nó định dạng, định hướng và quyết định của tương lai của tôi. Lâu lắm rồi tôi đã một lần tôi cam kết với Chúa là cuộc đời của con là của Chúa, xin Chúa sử dụng con cho sự vinh hiển của Chúa. Cho nên bây giờ Chúa cho con đi qua những điều này trong cái quyền thể riêng của Chúa, thì xin Chúa biến nó thành sự vinh hiển của Chúa. Cho nên là bà dùng những cái việc rất là kinh khủng mà bà trải qua là một nạn nhân đó, để bà mở những cái trường, mở những cái trung tâm phục hồi, không phải chỉ ở tại Úc, mà ở tại quận Cam, Hoa Kỳ, ở tại xứ Anh và một số xứ sở khác. Và bà cũng không có để chính phủ trói buộc bà, để bà không có thể sống với lại cái chương trình của Chúa được. Và trong cái phần kết luận bà nói rằng bây giờ thì tôi hiểu thêm được một tí, và tôi rất là vui thưa với lại dân sự của Chúa là có lẽ lắm là ngay bây giờ là ma quỷ nó đang hối hận lắm. Có lẽ ma quỷ nó nói với nhau là phải chi mà ngay từ ban đầu mình biết cái người con của Chúa này theo đường về mà được kết quả cho Chúa, cho nước của Chúa, cho cứu những linh hồn đem vào nước của Chúa như vậy, thì chắc có lẽ ngay từ ban đầu mình cũng không có đụng đến con người này đâu, mình cho yên đi thì là đường dài là mình thắng rồi. Nhưng mà không. Thưa quý vị, điều mà tôi muốn chia sẻ là mỗi chúng ta có những vết đau, có những quá khứ thuộc về lĩnh vực tiêu cực, nhưng mà đừng để nó định dạng, định hướng và quyết định cuộc đời của mình. hãy để lời Chúa, ý muốn của Chúa, huyết của Chúa Giêsu, quyền năng và sự hướng dẫn cho Thánh Linh định hướng, định dạng và quyết định cuộc đời chúng ta. Muốn được như vậy, hãy quên những điều đó đi. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Mỗi khi chúng ta có cái niềm đau gì đó, hoặc là cá nhân, hoặc là trong hội thánh của Chúa trong một số năm gần đây trải qua những đau buồn, hãy nhờ kể Chúa, dâng cho Chúa đi, rồi biết rằng Đức Chúa Trời có chương trình lớn. Biết rằng cái câu mà Chúa hứa, mà người trong Chúa thường trích lại khi mà gặp khó khăn: mọi sự hiệp lại là ích cho kẻ yêu mến Chúa. Nhưng mà đối với tôi có kinh nghiệm điều đó hay không? Muốn được như vậy, điều đầu tiên không phải là bị cái bệnh Alzheimer đâu quý vị. Nhưng mà điều đầu tiên là hãy nhờ kể Chúa để dâng cho Chúa và để lại đằng sau những sự đã qua. Tại vì chúng ta còn việc đến, và việc đến là đến từ Chúa. Cho nên chúng ta qua điểm thứ hai là quên những sự đau buồn đã qua, nhưng mà hãy lắng nghe, hãy nhận và hãy áp dụng lời Chúa. Trong những câu kinh thánh mà chúng ta học sáng nay trong Ê-sai đoạn 43, Đức Chúa Trời dùng tiên tri của Chúa đến với dân của Chúa bằng một cái dạng là một câu hỏi. Câu hỏi: các ngươi há chẳng biết sao? Thưa quý vị, thường thường cái dạng câu hỏi là để làm cho cái người nghe họ tập trung coi cái ý muốn nói gì đây. Nghe, full attention. Phải không? Đức Chúa Trời nói rằng lắng nghe lời của Chúa. Lắng nghe lời của Chúa. Thưa quý vị, mỗi ngày quý vị và tôi, chúng ta sống một thế giới, sống trong một thế giới rất là ồn ào. Ngay cả vào xe chỉ có một mình với cái xe, mà rất là thường mình phải mở cái gì đó, nhạc hay là có ai nói cái gì đó nghe, chứ cũng không có yên được lắm. Rồi về nhà là có khi là có nhiều người là dùng cái bắt TV làm cái background, rồi mở radio rồi này kia trong nhà, hình như là sợ yên lặng lắm mà. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta phải biết một điều là tiếng của Chúa Thánh Linh là tiếng phán êm dịu nhỏ nhẹ. Mà muốn nghe cái tiếng êm dịu nhỏ nhẹ thì mình phải yên, yên cái trí, lắng cái lòng xuống thì mới nhận được tiếng Chúa Thánh Linh. Mà muốn nhận được tiếng Chúa Thánh Linh thì không cần hỏi là biết tiếng của Chúa Thánh Linh là tiếng đàn ông hay là tiếng đàn bà, tiếng êm hay là tiếng mạnh, thế này thì không phải. Tiếng Chúa Thánh Linh phần lớn đến với người thuộc về Chúa là khi họ mở lời Chúa ra. Họ nói là: lạy Chúa, con sẵn sàng nhận sự phán dạy của Chúa qua sự hướng dẫn Chúa Thánh Linh, qua lời của Ngài. Cho nên thưa quý vị, cái vấn đề mà đọc, suy gẫm, áp dụng lời Chúa cho mỗi người thuộc về Chúa là vấn đề sống chết. Những điều mà một hội thánh của Chúa tại địa phương có thể nhờ kể Chúa để tổ chức, đó chỉ là một phần để nói lên cái tầm quan trọng, nhưng mà nó không phải là tất cả. Quý vị gọi nó tên nó là gì cũng không có trở ngại: trường Chủ nhật, nhóm nhỏ, thế này thế kia, ban này ngành kia. Nhưng mà vấn đề là mỗi con cái của Chúa mỗi ngày phải bắt đầu với lời của Chúa. Tiên tri của Chúa tên là Ê-sai thì có kinh nghiệm này, thì ông ghi lại là: Ngài đánh thức tai ta dậy mỗi buổi sáng để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Ngài đánh thức tai ta dậy mỗi buổi sáng để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Nhưng mà khi mà một người mà có lời Chúa, lắng nghe sự phán dạy của Thánh của Chúa qua lời của Chúa, và người đã áp dụng lời Chúa, thì thưa quý vị, việc mới Đức Chúa Trời làm không thể tưởng tượng được như là hai phần trên mà tôi đã thưa. Khi Chúa gửi chúng tôi vào hội thánh đầu tiên, chập chững, còn non, còn lính mới, còn tuổi thì cũng còn trẻ hơn bây giờ, thì Chúa cho một cái câu chuyện mà nó sẽ theo hai chúng tôi luôn. Đó là trong thời điểm của Chúa, Chúa cho chúng tôi hầu với Chúa tại đó là 8 năm. Thì trong thời điểm đó có một lần Chúa gửi vào một cái cô là con lai đen, qua Mỹ này theo diện con lai mà qua một mình. Và cô kể một cái quá khứ của cô là: em lớn lên khi 75 cộng sản vào thì mẹ em không dám nhìn em, cho nên là em sống cầu bơ cầu bất. Đó là từ cô dùng, bị hất hủi. Thì em cái nhu cầu sinh tồn vươn lên, cho nên em làm bất cứ điều gì em có thể làm được. Cho nên là dù đảng em cũng làm, ăn cắp em cũng làm, rồi phạm pháp, rồi đánh lộn với công an, rồi bỏ. Cô kể ra rất là nhiều chi tiết mà nghe rất là kinh hoàng thưa quý vị. Nhưng mà anh chị biết không, đến một ngày kia thì Chúa dùng một người, người đó thương em lắm, cho em ăn bánh, dạy em về Chúa. Mặc dù em không nghe, không tin, nhưng mà tới ngày kia thì người đó mời em đi vô nhà thờ Tin Lành. Em ngồi nghe thì Chúa thăm viếng em, em mở lòng tiếp nhận Chúa. Rồi bây giờ em qua đây, em vô nhà thờ này, em tiếp nhận Chúa. Thưa quý vị, chúng tôi nghe, chúng tôi cảm ơn Chúa. Nhưng mà câu chuyện đâu có chấm dứt ở đâu. Cắt ngắn câu chuyện một chút. Thời gian ngắn sau đó thì cô đứng trước cô Thánh, và sau đó cô gặp chúng tôi. Xin cầu nguyện cho tôi được sự thúc giục của Chúa, và tôi muốn bước đi bằng đức tin để đi học lời Chúa và phục vụ Chúa trọn thời gian, tức là ở trong full time Christian ministry. Thứ vì một người nữ con lai mà muốn đi vào cái con đường đó, là quý vị thấy là nó trong gai, nó diêu khê cỡ nào, phải không? Chúng ta không cần phải phân tích nhiều. Nhưng mà đó là điều mà cô thưa nhờ Thánh cầu nguyện thôi, chứ không làm gì hết. Và cắt ngắn câu chuyện, sau đó cô vào trường đại học Hoa Kỳ ở tại thành phố Saint Paul. Cô học chương trình cử nhân về lời Chúa, tốt nghiệp ra. Và đến giờ này đứng trước quý vị, cô vẫn hoạt động vô cùng kết quả cho Chúa ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, cho những em con lai, những em Mỹ đen ở Hoa Kỳ này, những em bị hất hủi. Chẳng những là cô làm chứng về Chúa, nhưng mà cô gây dựng mà nhiều không thể tưởng tượng được. Đó là việc lớn Chúa làm. Tại vì cô có lời Chúa, cô lắng nghe lời Chúa và cô áp dụng lời Chúa, thì cô kinh nghiệm việc mới Chúa làm cho cuộc đời của cô. Lâu lâu chúng tôi gọi điện thoại chứ không gặp được. Hỏi câu đầu tiên là: lúc này em thế nào, bình an không? Ô anh chị, em không thể nói hết được cái sự vui mừng và phước ban Chúa ban cho em trên phương diện bản thân cũng như là trong sự làm công việc trong danh Chúa. Lúc nào cũng vậy thôi quý vị. Tuyệt vời. Điểm thứ ba, chúng ta sống với mục đích Chúa dành cho mình. Chúa dành cho chúng ta mục đích rõ ràng. Vì anh em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi, cho nên vậy hãy lấy thân mình, tức là cuộc đời của mình, làm sáng danh Chúa. Chúa cứu chúng ta, chúng ta thuộc về Hội Thánh của Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng ta có một nơi để thuộc về, một nơi để được lớn lên trong thuộc linh, một nơi để có sự thông công, và một nơi để được nhắc nhở về mục đích của đời sống. Nếu mà quý vị và tôi cẩn thận, nghiêm túc mở lời Chúa học cho chính mình, tất cả những con người gặp Chúa Giêsu không bao giờ họ sống theo mục đích cá nhân của họ cả. Họ chỉ sống mục đích là cho sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Họ trở thành những nhân chứng trong cái hoàn cảnh của họ. Không phải tất cả đều là mục sư, nhưng mà tất cả đều là chứng nhân. Họ luôn luôn mang người bệnh, người què, người đuôi, người điếc, người tật gì đó, người có những nhu cầu mà họ biết là Chúa là con đấy, luôn luôn mang tới. Tại vì họ đã một lần được kinh nghiệm, và họ biết đó là ý muốn của Chúa. Họ hiểu thế nào khi họ đọc câu chuyện Mác đoạn 5, câu chuyện mà Chúa Giêsu đi qua gặp một cái anh bị quỷ ám, đến nỗi mà cái làng đó phải đuổi anh ra ngoài nghĩa trang mồ mả anh sống ngoài đó, xiềng xích cột vào. Nhưng mà khi Chúa Giêsu đi qua, anh được chữa lành, rồi anh được tỉnh táo lại, mặt mày tươm tất đồ đạc, mà thay quần áo sạch sẽ lại, anh xin theo Chúa để làm môn đệ của Chúa. Nhưng mà Chúa Giêsu không cho. Mác đoạn 5 câu 19-20, Chúa Giêsu nói là: hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, làm chứng thế nào mà Chúa đã thương xót và làm ơn cho ngươi. Đó là mục đích mà Chúa muốn anh đó sống. Cho nên thưa quý vị, mục đích của đời sống chúng ta là cho sự vinh hiển của Chúa, bằng cách là chúng ta sống làm chứng nhân cho Chúa, nắm bắt lấy mọi cơ hội. Tôi không có được cơ hội để biết nhiều về con cái của Chúa, về phương diện cá nhân trong cái sự làm chứng về Chúa. Nhưng mà trong một thời gian rất ngắn, những điều mà tôi nghe kể lại, tôi cảm ơn Chúa vô cùng, vì Chúa vẫn sử dụng một số con cái của Chúa trong cái sự hiểu biết đó, và sự cam kết đó, và sự nhờ cậy Chúa đó, để sống làm chứng nhân. Không phải chỉ là với sự hợp tác trung tín của ngày thứ bảy đến đây cầu nguyện rồi sau đó đi ra làm chứng. Tôi không có nói chỉ thuần tí một lĩnh vực đó, nhưng mỗi nhân tới Chúa trung tín bằng mọi cách. Số một của hàng đầu cuộc sống hàng ngày của mình là làm thế nào để mình được Chúa vui lòng và Chúa vinh hiển bằng cách là mình đặt Chúa trước, mình nắm bắt lấy mọi cơ hội để mình làm chứng với Chúa, mình dẫn người khác đến với Chúa, mình dâng hiến cho Chúa, mình làm công việc Chúa một cách dư dật, một cách vui mừng, một cách kính sợ Chúa. Có những con người như vậy cho nên Đức Chúa Trời vẫn ban phước cho thánh của chúng ta đây. Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn ban phước nhiều hơn nữa bằng cách là Đức Chúa Trời muốn thấy từng người có sự cam kết, sự đầu phục đó. Và đó là thái độ đáp ứng. Xin quý vị để chữ tôi tức là của mình vào. Tôi kết luận bằng hai câu kinh thánh rõ ràng. Ai ở trong Chúa Cứu Thế là người được dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Và chúng ta học một gương đã đi xong rồi, bây giờ trên kia rồi đang nhìn chúng ta trong những người đi trước như đám mây rất lớn. Người đó tên là Phao-lô. Nhưng mà Phao-lô nói rằng nếu mà tôi kể chuyện quá khứ, tôi kể nhiều lắm, có nhiều điều tôi cũng đáng hãnh diện, đáng khoe mình thế này thế kia. Nhưng không, tôi coi những sự đó là sự lỗ, tôi coi những sự đó là rôm rác. Đối với tôi, sự nhận biết Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Nhưng mà ông cũng không có dừng lại đó. Đến câu 14, ông nói là đây là cái cách sống của tôi đây. Anh chị em ơi, tôi cứ làm một điều, quên lửng sữa đằng sau, bươn theo sữa đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để vực dậy về sự kêu gọi của Đức Chúa Trời dành cho tôi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Chúa Trời là đấng ưa thích làm những việc lớn trong cuộc đời, trong gia đình của mỗi chúng ta. Và Đức Chúa Trời là đấng ưa thích làm những việc lớn qua những cuộc đời và gia đình của chúng ta, đem vào trong hội thánh này để cho sự phát triển của hội thánh của Chúa. Vấn đề là chúng ta thứ nhất có tin không, thứ hai có vâng lời không, và thứ ba là khi nào chúng ta đáp ứng. Lời cầu nguyện của tôi là lạy Chúa xin tha tội cho những cái lúc mà cái niềm tin của con nó có cái nghi ngờ trong đó. Thứ hai, lạy Chúa xin cho con chẳng những biết lắng nghe nhưng mà con vâng lời Chúa. Thứ ba, lạy Chúa xin ban cho con sức mạnh của Chúa Thánh Linh để con vâng lời Chúa bắt đầu từ bây giờ. Con không chờ nữa.